thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp sống.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư giảng giải cho chúng ta hiểu rõ về cửu huyền thất tổ để chúng ta phải cố gắng lo tu thì tương lai mới có thể cứu được chính mình và cứu luôn cả cửu huyền thất tổ của mình. Cho nên con đường tu học của chúng ta rất là quan trọng. Nó huyền bí, giá trị vô cùng, vật chất của thế gian không thể nào mua được. Ngài nói rằng tâm thức điển quang mới là quan trọng, chỉ có điển quang gửi đi thì phần hồn mới nhận lãnh được. Chúng ta đạt được rồi thì nó quý còn hơn vàng. Đạt được điển quang cao siêu thanh nhẹ thì mới có thể thường độ chúng sanh trong ba cõi. Cho nên chúng ta tu là có nhiệm vụ lớn lắm, không phải nhỏ. Phải luôn luôn tự kiểm chứng chính mình, càng ngày càng tiến và càng thay đổi thì mới sớm đạt được tới thanh giới. Sau đây kính mời quý vị lắng nghe một trích đoạn phần cuối bài giảng Hò ơi của Thiền sư Lương Sĩ Hằng trong khóa 4 Quy thức tại Thiền viện Vĩ Kiên ngày 16 tháng 5 năm 1986.
Nhưng nó là đòi hỏi một kỳ công của hành giả đã thề nguyện nhiều kiếp rồi, thề nguyện với trời Phật, với diêm vương, với tất cả thân quyến cửu quyền thất tổ đã nhiều kiếp rồi. Cửu quyền là cửu quyền chính lớp siêu sinh của gia can chúng ta. Thất tổ là hiện tại đang bị trầm luân tại thế này mà chúng ta cũng chưa có hiểu, gặp mặt mà cũng không biết, rồi cũng làm thịt ăn đại đấy, ông ngoại ông nội cũng sát luôn đó, tội lỗi vô cùng mà không hay. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thức giác rồi, chúng ta không làm điều đó, để chúng ta tiến, để cho cái thất tổ này nó được siêu sinh như cửu quyền kia, chúng ta thấy rõ vậy. Cửu quyền chúng ta được thanh tịnh, được tu, được nhẹ mới chuyển cho chúng ta đi tầm đạo để tu, rồi cái tu để chi, để độ thất tổ hiện tại đang bị giam hãm, kẻ ở địa ngục, người ở thế gian, ở các tầng màu da dân số ở trên mặt đất này mà chúng ta không có hiểu và không có tìm ra. Vì sao? Vì sự tâm tối ngu muội. Ngày hôm nay chúng ta có cái pháp rồi, tu mở sáng ra, chúng ta mới thấy thế là chủ quyền thất tổ tôi phải không? Bề trên đã lo cho tôi, chủ quyền tôi đã lo tôi, bây giờ thất tổ tôi đang lâm loạn tại thế này, tôi phải tu để tôi độ. Tôi là phải thắp cái đèn lòng tôi để làm thành cái ánh sáng dẫn đường cho những người chưa biết đường đi. Đó. Cho nên cái nhiệm vụ chúng ta khi mà khai mở rồi mới thấy cái nhiệm vụ càng ngày càng nặng, sự gánh vác càng ngày càng nặng, mà càng chịu gánh càng chấp nhận cái nhiệm vụ này thì mới thấy rõ muốn thực hiện từ bi phải hy sinh, phải gánh vác. Không gánh vác không bao giờ học được từ bi và thực hiện từ bi được. Phải gánh vác mới học được từ bi và thực hiện từ bi. Cho nên ngày hôm nay các bạn ra đời làm cha làm mẹ là bắt đầu học cái chữ gánh vác sơ sơ thôi, nhiều khi cũng la làng, thấy nó mệt quá. Nhưng mà ông trời đâu có dám la. Ông trời la thì đâu còn sự uy nghi của Ngài nữa. Cho nên Ngài chỉ chấp nhận thui thủi làm việc trong tâm hồn của chúng ta, luôn luôn dẫn dạy, luôn luôn hướng độ chúng ta, cho chúng ta càng ngày càng minh giác, thấy rõ sự bê trễ sẵn có của chúng ta, và chúng ta đồng tu đồng tiến thì Ngài mới tháo gỡ cái phần nhẹ của Ngài quy về Ngài, và chúng ta mới dâng phần nhẹ chúng ta để đảnh lễ Ngài. Cho nên các bạn càng tu thì càng kết thành đoát hứa đã làm, nhưng mà bây giờ chúng ta quên hết. Cũng như các bạn từ rời khỏi Việt Nam Trong lúc chia tay đau khổ, các bạn tôi bất cứ gia nào tôi phải lo cho anh hay lo cho em, lo này kia, mà rốt cuộc bây giờ các bạn đâu có lo được. Không lo được. Đó, muốn lo cho đúng theo lời đại nguyện, lời hứa của chúng ta chỉ có tu mà thôi. Tu thì các bạn không phải cần gửi quà, mà các bạn gửi thanh điển cũng thường độ được cho các. Cái chuyện này là quyền bí giá trị vô cùng chứ không phải vật chất. Đừng có tưởng vật chất là hay, nhưng mà tâm thức điển quan của các bạn là quan trọng. Với cái niềm tin đó, các bạn gửi tận nơi tận chốn và phần hồn sẽ nhận lãnh được. Thì họ chuyển qua cái cơ duyên tu học quý hơn quà, quý hơn vàng, vàng không đổi. Lúc con người chúng ta bây giờ tu tới đến thức tâm rồi, vàng không đổi. Trước kia chúng ta động loạn, mà ngày nay chúng ta tu thức tâm rồi, vàng không đổi, nhất định không đổi. Có cái gì giá trị đâu. Công phu của tôi bao nhiêu năm, mười mấy năm tôi mới được sự thanh nhẹ, mà kêu đổi một lượng vàng, trăm lượng vàng cũng không nghĩa lý gì. Ôm cho nặng cho nó có ích gì, tôi đâu phải cần thiết. Lúc tôi về quê hương tôi đâu có cần vàng. Tôi còn cần cái tâm sanh thật thế, thanh sạch hướng thượng. Tôi cần để điển quang cao siêu thanh nhẹ để thường độ chúng sanh của ba cõi, chứ không phải tôi làm việc nhỏ. Cho nên các bạn càng khai thác càng thấy các bạn có nhiệm vụ lớn lắm, trọng trách vô cùng. Mà đường đi của các bạn bây giờ đang vạch và đương tự đi đây thì rất khả quan cho tương lai. Chính các bạn sẽ kiểm chứng lấy hành động của các bạn, càng ngày càng tiến và càng thay đổi một cách bất ngờ bạn không hiểu được. Hỏi thì có may mắn không? Luôn luôn có may mắn. Không có may mắn. Luôn luôn có may mắn. Nó chặn đứng bất cứ cái hành động nào của bạn, đó là đem lại sự may mắn của nội tâm. Giảm bớt sự phiền muộn sai quấy của tình đời thì cả các bạn sẽ sớm đạt tới cái thanh giới. Cho nên các bạn đừng có trách. Đừng có trách ông trời tôi tu như vậy mà ông trời không độ nó vậy. Ông trời đã độ rồi. Độ trong lúc từ đầu giáng lâm xuống thế gian, mà chính ta làm bậy, ta gieo quả, ta theo để tạo nghiệp thì ta phải là thọ nghiệp, mà thọ nghiệp rồi mới có cơ hội thức tâm. Đó cũng ông trời đang ban ơn cho nó sớm thức tâm. Có đại nạn mới có cơ hội thức tâm, không có đại nạn làm sao có cơ hội thức tâm. Tưởng ta đây là khôn ông trời, ta đây là giỏi ông trời, đâu có ai chịu cúng ông trời, cúng thổ địa không à. Cúng thổ địa để làm lời, làm cho nó một vốn mười lời cái đó nó theo. Nhưng mà rốt cuộc là cái mười lời đó nó sẽ đè nó, chôn nó. Cái đồng tiền đó cũng như ngũ hành sơn chôn nó trong một xó, không có cửa quậy nổi mà nó không biết. Chúng ta rời khỏi Việt Nam, bỏ của cải, bỏ nhà cửa này khi cái nọ ra đi, thì chúng ta đã thoát ra cái ngũ hành sơn đó rồi. Mà bây giờ tái lập một cái nữa thì tự chôn sống mà thôi. Chỉ tu để giải thoát, nguyện để trở về với cái của cải vô cỡ vô tận của Thượng Đế đã sắp sẵn và chờ chúng ta và sẽ cho chúng ta. Và chúng ta không thanh tịnh thì chúng ta không bao giờ nhận lấy được cái của đó. Có sẵn hết, mọi người đều có lọc hết. Không có người nào mà không có lọc. Có cái miệng, có lỗ mũi là có lọc. Què ngồi đó cũng có lọc của trời bác. Què tay què chân hết mà ngồi đó cái lỗ mũi cũng còn hít được cái lọc của ông trời ba. Thấy rõ chưa? Chúng ta là có của cải, có cha mẹ, có nơi trú ngụ, có đầy đủ, không có thiếu thốn. Đừng nghĩ trong óc là ta thiếu thốn. Khi các bạn nghĩ trong óc là các bạn thiếu thốn, các bạn trở nên sân si thua lỗ, thì các bạn phải tranh đấu thù hận, khổ càng khổ thêm, đã bị trói buộc càng trói buộc thêm và không có giải thoát được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tìm được cái manh mối rõ ràng thì phải mở tâm chúng ta ra, công khai với trời Phật, quang minh chánh đại, thanh nhẹ vô cùng, mới khai triển được cái tâm thức của chính mình. Cho nên các bạn học một khóa tri thức này, gom lại tất cả những cái gì quá khứ của chính bạn, rồi các bạn mới lấy đó làm hành trang để tiến hóa. Rồi đây con đường đi trở về nguồn cội, biết bao nhiêu sự trong gai tương tự những cái đó, nhưng mà chúng ta không ngán vì chúng ta đã nếm qua rồi, đã vượt qua rồi. Trong thực hành thì chúng ta không có bị e lệ hay là xề sụp trước một sự trở ngại nào. Đó là đương nhiên phải có, thì chúng ta không sợ. Chúng ta cứ nghĩ thầm lấy quán làm ăn, bất cứ nghịch cảnh nào cũng giúp ta tiến, thì chắc chắn là các bạn tiến, các bạn được tân sát xuống. Từ nghịch cảnh này tới nghịch cảnh nọ các bạn đang kiếm. Có người nào ở đây không có nghịch cảnh không? Tất cả đều có hết. Đã vượt qua từ giai đoạn một mà tự mình phải đi, chứ không ai đi giùm cho mình. Thấy rõ điều này thì ngày hôm nay chúng ta gặp cái pháp này là đúng đường lối. Mỗi ngày đã có cái phương pháp tự kiếm kiểm soát khứ trực lưu thanh soi hồn pháp luân thiền định là kiểm soát khứ trực lưu thanh. Phần thanh mới lưu lại, còn phần trực nó phải gian ra. Là mình phải làm chủ tình thế để mình cai quản tất cả nội tâm nội thức của chúng ta và trách nhiệm với trời Phật và quần sanh. Thấy rõ cái đường đi đó. Cho nên càng ngày kiến thức của các bạn càng ngày càng mở rộng ra. Có như không, không như có, không phải là đòi hỏi nữa, không còn sự đòi hỏi nữa. Chỉ giải tỏa mà thôi, có thừa cho thiên hạ. Cho nên lập được cái hạnh bố thí được. Ở thế gian tranh giành của cải, mà của chúng ta không cần của cải thì chúng ta có thừa cho người khác. Vì sao? Chúng ta đã hưởng được của cải vô tận của Thượng Đế. Các bạn được sự thanh nhẹ thì đi đâu đứng đâu cũng có người thường độ các bạn và lo cho các bạn. Chứ các bạn không có bị đói đâu, không có bị bỏ đâu, không có được sợ. Cứ giữ tâm lành đó mà đi đâu cũng được, không sao. Ngày hôm nay giữa biển cả chúng ta đang nguyện tu hành. Nguyện tu lên được bờ rồi, bất cứ giá nào tôi cũng tìm đường để tu, thức tâm. Những cơn nguy biến tôi đã vượt qua. Rồi tôi thấy bề trên độ cho tôi. Những sự may mắn hiện tại tôi ở trên mặt đất, bây giờ tôi dù cho tôi đi máy bay qua đây tôi cũng thấy đạt được những sự may mắn của bề trên đã lo cho tôi. Bao nhiêu người muốn đi đi không được mà tôi được đi, ai lo? Ai đã lo cho ta? Vì chúng ta nguyện tu thanh sạch, lập lại trật tự, bề trên mới chuyển cho chúng ta đi đến một nơi an toàn mới tiếp tục tu chứ không phải tiếp tục tạo nghiệp. Nếu tiếp tục tạo nghiệp là khổ thêm, trói buộc thêm, không bao giờ phát triển. Cho nên chúng ta hiểu cái này không phải bấp hạ phải và không nên nhẹ dạ mà nghe ở bên ngoài khuyến rũ rồi đâm ra cột mình một chỗ và không có thoát được. Cho nên hiện đại các bạn đang tìm con đường giải thoát là cái hồn thoát ly thể xác để tiếp tục học đạo chứ không phải là trụ trong cái thể xác này nữa. Cho nên cố gắng đêm đêm sắp lại trật tự. Đâu đó có trật tự rồi thì lúc đó mới ra đi. Còn nếu thiếu trật tự các bạn bị lo làm sao các bạn ra đi được. Có trật tự rồi các bạn mới ra đi được. Cho nên giai đoạn đầu là phải lập lại trật tự. Và nói đâu làm đó, phải đứng đắn và không có thay đổi. Hãy dịch một chút là ngoại xâm rồi. Nó xâm chiếm các bạn tức khắc. Tình yêu có thể tới các bạn, tiền bạc có thể tới với các bạn. Sự mắng chửi có thể làm bạn phiền muộn và bỏ đạo. Nhiều khi bạn học đạo được cao lên bên trên, Phật sự biến thể thành con ma quỷ chửi mắng các bạn, hành hạ các bạn tức bỏ đạo luôn rồi các bạn chết luôn đi xuống. Hành hạ để làm gì? Để các bạn nuôi cái dũng chí và nuôi cái đức tin của các bạn. Tới đó cái màn đen chê lấp các bạn mà các bạn vẫn tin rằng tôi bước qua khỏi màn đen này để tôi ngộ ánh sáng. Nhất định tôi phải đi chứ tôi không thay đổi. Nếu tôi thay đổi là tôi không. Tôi cứ cương quyết đi nhiều mới thành đạo. Chứ người tu luôn luôn gặp gian nan chứ không phải sung sướng. Mà sau cái gian nan đó là mới thấy từ bi là sức mạnh. Chúng ta lấy cái từ bi thanh nhẹ để quán thông tất cả những sự trở ngại. Chúng ta mới thấy nguyên lai bổn tánh của vạn linh như ta. Thì chúng ta đâu còn có bỡ ngỡ nữa. Thật sự chúng ta sống trong thiên đàng. Thiên đàng là hòa đồng thanh nhẹ, không có đố kỵ tị hiềm lẫn nhau. Cho nên huynh đệ tỷ muội chúng ta đi tập tành đi tới cái con đường tha thứ và thương yêu là không nuôi dưỡng sự đố kỵ tị hiềm lẫn nhau. Phải thương yêu tha thứ. Mỗi người người nào cũng có lầm lỗi hết. Sau cái lầm lỗi chúng ta tha thứ thì chúng ta xây dựng tiến tới một bước nữa. Huynh đệ chúng ta lầm lỗi chúng cũng được tiến và ta cũng đồng tiến. Cho nên cái sự quý giá đó vô cùng mà chúng ta đã am hiểu nhưng mà chỉ thiếu thực hành mà thôi. Lần lượt đây các bạn sẽ thực hành. Rồi các bạn mới thấy rằng cộng đồng các ba cõi là một không có hai. Lúc đó các bạn vui. Không bao giờ làm cho bạn buồn được. Chỉ có một mà thôi. Thượng trung hạ một thì thiên địa nhân cũng là một nguyên lý. Lúc đó các bạn thấy thiên cơ rõ ràng. Tại sao phải chuyển thiên cơ? Vì con người chia cách lẫn nhau, tạo động cả càn khôn vũ trụ Cho nên lấy cái này phá cái kia, lấy cái này tranh hùng cái nọ, làm cho không khí không điều hòa, thì nó biến thành gì? Thiên cơ. Nó phá hoại cái càn khôn vũ trụ. Đó là do ý người mà thôi, ý người là ý trời. Mà nếu làm sai thì phải biến đổi. Biến đổi thì qua cái cơ, cái nguồn mới. Mà qua nguồn mới là phải có một sự thay đổi vô cùng. Mà chúng ta không chấp nhận, không học nhẫn hào hòa, thì qua cái nguyên mới làm sao chúng ta tiến tới được. Cho nên chúng ta học nhẫn hào hòa thì bước qua nguyên mới là chúng ta sẽ ở nơi chỗ mới được. Cho nên phải tu là vậy. Cho nên các bạn tu, càng tu thì càng lợi cho chính bạn, chứ không có hại. Mà đi càng bỏ thì càng tai hại, và tâm tối sân si sẽ trở lại tức khắc với chính bạn. Thì chúng ta cứ thử đi. Mỗi một ngày mà các bạn vắng về cái mùi đạo, tình đạo, thì các bạn thấy sự lo âu nó sẽ thể hiện trong nội tâm các bạn. Và các bạn nuôi dưỡng cái mối đạo, tình đạo, quân bình trong nội tâm của các bạn, thì không có sự lo âu hiển hiện trong tâm thức của các bạn. Lúc nào cũng nhẹ nhàng, cởi mở, vui tươi, thấy tôi được sống trong tâm tinh thần giải thoát, tôi không còn bị kẹt nữa. Bây giờ tất cả những cái gì người ta muốn lấy tôi cũng bằng lòng cho, vì không phải của tôi. Bởi vì nguyên lai tôi giáng lâm xuống thế gian với hai bàn tay không, và tôi sẽ trở về với hai bàn tay không. Có gì của tôi đâu mà tôi đi tranh chấp. Thấy chưa? Sự sai lầm của chúng sanh quá quá đậm loạn, rồi đem ra cái tánh anh hùng ngu muội đó mà đè bẹp lấy phần hồn của chính mình, càng ngày càng bị kẹt chứ không có giải thoát được. Cho nên các bạn đã học cái khoa vi thức để gom tất cả những tài liệu, làm sao cho mình thích tâm để chúng ta đi trở về con đường giải thoát càng mau càng tốt, càng nhanh càng quý, để đạt tới cái sự khao khát trong nội tâm từ nhiều kiếp. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn hôm nay.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Thương Yêu Tha Thứ, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của ca sĩ La Sương Sương, gửi đến quý vị.
Thank you. nguyện trao tâm tích, tâm lòng đặc sinh, bồi công tích tích, cứ như giữ nhau để đến non bồng hay cõi tiên. Mình tu chân chính, trí tuệ thăng hoa, tình yêu thanh thoát, đừng cho ngày tháng phôi pha phút vui của ta. Thương yêu tha thứ, tình ngát hương hoa à, mới hay khi lòng mình vui, thế gian như cùng mình vui, mới hay khi lòng mình vui, thế gian như cùng mình vui, mới hay khi lòng mình vui, thế gian như cùng mình vui.
Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị lắng nghe phần vấn đạo với Tiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thưa thầy, con có một cái thắc mắc xin thầy giảng giải dùm, là trong cái phương pháp thiền định mà làm pháp luân, thì như cái bác quý bác này có hỏi là khi chúng ta đưa hơi thở vào và đưa vào xuống bụng, nén vào bụng, thì về phương diện thiền thì thầy hướng dẫn là như vậy. Nhưng mà về cái phương diện về thể dục thể thao của người tập luyện thì cái mình hít vào, mình đưa lên ngực đó, thì trong cùng một ngày mà cái người đó tập hai phương pháp và cái hít thở đó, hai cái nó khác nhau. Một cái thì đưa lên ngực, một cái phương pháp thiền thì đưa xuống bụng, thì cùng một ngày mà phải tập hai phương pháp như vậy, thì đối với vấn đề cơ thể, vấn đề y học và dưỡng sinh, nó có cái tác hại như thế nào không? Xin thầy dẫn giải.
Nó không có gì khác, bởi vì khi mà mình tập về thể thao cho nó khỏe mạnh, cái đó hít vô ngực mà cũng phải thở ra, nếu cho đó. Còn khi mà mình làm pháp luân thường chuyển là cái ý niệm mình khác ạ. Ý niệm mình đem cái thanh quang của vũ trụ để khai phá cái tiểu thiên địa này, cho nó đi cái chu kỳ nó mở như thế này. Bởi vì ở trên á, đưa xuống á, cái luồng điện nó vậy, thì chúng ta nhắm con mắt xuất ra nó mới đưa chúng ta lên được. Còn chúng ta lâm trầm xuống thế gian là sức hút của hầm trầm thể xác này, khi chúng ta giáng lâm cái bụp nó vô trong cái thể xác này, cho nên nó kẹt trong thể xác này, nó chỉ hướng ngoại thôi, hướng cái nó thấy và cái nó nghe, cái nó nói được, cho nên nó kì kéo ở thế gian và thoát không được. Cho nên người tu, tại sao tu người vô vi, ta nhắm mắt lại, co lưỡi răng gầy răng bịt cái chỗ này, khi mà soi hồn là chấn chỉnh cái thần kinh, các xuất điểm nó trở về một giao điểm của trung tâm. Thì lúc đó nhắm mắt với pháp luân thường chuyển để chi, để nó mở cái chu kỳ như vậy. Mình nhắm con mắt là ra, đó là kéo mình đi. Vừa nhắm con mắt là thấy ra được. Còn người đời đó, mở con mắt là thấy muốn bước xuống giường đi chơi, thấy không? Vì nó nhập nó ở trong cái xác này, cái xác này chỉ kéo. Và trong cái này lục căn lục trần ý niệm phức tạp, bữa này đi coi đã bạch đứng dậy đi, thấy chưa? Còn cái người thiền á, tôi xuất ra tôi đi vòng lại trên cảnh, ví dụ nó thanh nhẹ rồi nhắm con mắt, và nó phải đặt cái mục đích nó đi đâu, thì nó mở thế gian thì nó đi các núi nó chơi, mở trung thiên thì nó đi tới trung thiên thế giới, nó coi cảnh này cảnh nọ, những kiến trúc lối sân bây giờ tốt hơn như này, rồi tới cái vòng lại trên cảnh cây cỏ không biết nói chuyện. Lúc đó là nó đạt tới thanh tịnh rồi, nó ngồi chìm yên thanh nhẹ, mà nó đi một cách như mà sung sướng vô cùng. Thì nó ra phải nhờ cái phương tiện nào? Mình chúng ta bước ra phải nhờ xe hơi, thì cái kia bước ra phải nhờ đám mây, bước lên là đi rồi. Thì quý vị coi phim như Tôn Ngộ Không bước ra nó đứng lên mây đi, thì quý vị cũng có thể đi được. Mà cái tu bằng trí, bằng ý, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cái trí nó càng ngày nó hoàn hảo lại, chi giác nó mở ra, thì nó không có giận hờn, không có buồn tủi, không có sân si, phải niệm Phật nó mới lập lại quân bình của khối óc. Rồi cái ý mình, bây giờ quý vị thấy con chim không? Con chim hải âu ở dưới biển nó liền cái bánh nó bay, cái ý nó muốn lấy cái bánh đó, nó bay ra ngoài biển rồi nó bay vô, nó bay bằng cái ý. Quý vị dòm cái con chim nó bay bằng cái ý, và cái ý chúng ta mà thanh nhẹ rồi, trụ rồi, thì tự nhiên cái ý tôi muốn đi đâu nó phải đi đó chứ, nó có khác gì đâu. Vì điển mà, điển hình thanh tịnh, nó xuất ra đi. Cái chuyện nó không phải khó khăn, mà bây giờ khoa học cũng đã chứng minh cho mọi người thấy rồi. Về điển thấy rõ ràng. Cũng như bây giờ anh lên đây, mời anh lên đây, mời anh lên đây. Anh đứng anh đưa tay như vậy, anh chống lại đừng cho tôi đè xuống. Chống lại, cứng hơn. Mà trong tâm anh á, nghĩ ác ô, giết tất cả. Tôi không có sợ thằng nào, tôi giết hết. À, anh nghĩ điều ác. Nó xuống rồi. Anh thấy không? Cái điều ác nó chạy vô trong cái ruột anh. Nó hút. Đó. Cho nên người ác là phải thọ bệnh, bệnh do tánh sanh. Còn người hiền nó ít bệnh. Từ bi là sức mạnh. Cái tâm mình từ bi, cứu độ chúng sanh. Tâm tôi muốn giết tất cả mọi người. Tôi tăng đấu cho kỳ được. Tôi giết cho nó được. Thì tôi yếu rồi. Tôi yếu rồi. Chưa rồi. Cái điểm tôi bị hạ. Thấy rõ không? Cho nên cái ruột mình quan trọng. Cái ruột mình là rễ cây. Mà cái ruột trong này dơ thì cái điểm nó mất. À, anh thấy cái ruột anh bị dơ là muốn dơ, anh để cái tay vô trong ngay cho lỗ đúng anh. Đó, đây ngón tay này. Bây giờ khoan đã, bây giờ anh để như thế này, anh mạnh nè. Đó, anh mạnh nè. Đó, để không xuống, anh để ngay cho cái đúng anh. Đó, một khám rất rõ ràng, anh thấy. Tại sao anh yếu? Hồi nãy anh mạnh mà tại sao bây giờ anh yếu? Vì cái này nó bệnh, nó không có thông. Nó rút hết cái điểm, cái từ quan của anh bị rút vô trong này. Thành ra chỗ này nó thiếu. Đó là điểm. Mà chứng minh rõ ràng, có bằng chứng rõ ràng. Con người bệnh mà không hay, mà mình hại mình mà cứ cho là ta đúng. Cho nên chúng ta phải làm sao? Tu luyện khai thông và trở lại với thực chất của mình. Chúng mình là sống với chấn động của vũ trụ. Ăn ít mà khỏe, vui, mở trí khai tâm. Đó là con đường đạo. Vì cuộc sống của con người là sống với chấn động của cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải sống ở trong cái bánh mì. À, bánh mì là lúa mạch, hay là cơm gạo của lúa mạch, là sức mạnh của mặt đất. Mà mặt đất nhờ cái gì? Nhờ chấn động của vũ trụ nó mới kết thành. Mà chúng ta ăn món ăn đó là gián tiếp. Còn cái tư tưởng của chúng ta thiện lành là ăn món ăn trực tiếp. Tha thứ và thương yêu. Lúc nào cũng tha thứ và thương yêu. Để cấy cái mầm móng từ bi thì lúc nào chúng ta cũng có sức mạnh thương yêu tất cả mọi người. Không phải yêu một cô mà rồi lụng bại rồi đi tự tử, không có chủ đó. Yêu tất cả nhân loại, yêu tất cả những cái gì quý trọng của trời đất đã cấu tạo, kể cả cọng cỏ không, chúng ta không có làm được. Chúng ta là người bất lực, cọng cỏ cũng không làm được. Mà kể cả thể xác của chúng ta thế gian cũng chưa ai chế được. Thì sự hiện diện của chúng ta là chung vui hòa bình mới là đúng, hưởng mới là đúng. Mà ganh ghét là sai đường, không có đúng. Tự tạo cho mình bệnh hoạn thì bệnh do tánh sanh. Tánh thiện thì nó có sức mạnh, tánh ác không có sức mạnh.
Đạo đời thương
kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.